vạn tòa nhân sanh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005. Giảng giải: Đệ tử Quy. Tập 1. Xin chào. Lần diễn giảng này chân thật gọi là giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Lần này giảng nói về nhân sanh hạnh phúc. Các vị đồng tu, hạnh phúc là mỗi người đều đang mong cầu. Mỗi một người đều hy vọng có được hạnh phúc. Vậy làm thế nào để đời sống được hạnh phúc? Đời sống chúng ta đã đi qua mấy mươi năm rồi. Bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Có rất nhiều đồng tu đang mỉm cười. Cười là cảm giác của hạnh phúc đó mà. Ở ngay trong lúc nằm mộng. Có khi nào ngủ đến cười mà thức dậy không? Có hay không? Có hay không? Các bạn nói nghe thử. Bạn ngủ mà cười thức dậy là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì nào? Có thể đem những hoan hỷ này ở ngay trong đời sống của bạn càng ngày càng nhiều hay không? Chúng ta giả dư như vậy mà đầu tư cho kiếp sống thì sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Những sự việc nào làm cho bạn khi vừa nghĩ đến thì liền cảm thấy rất hoan hỷ, rất an lạc. Nào, có một bạn nào chia sẻ để mọi người cùng hưởng được chút cảm giác hạnh phúc của bạn? Vì sao không có ai hết vậy? Món đồ tốt thì phải để bạn bè tốt cùng hưởng. Ngay khi chúng ta đem món đồ tốt để bạn tốt cùng chia sẻ, bạn có cảm giác hạnh phúc hay không? Người cho hạnh phúc hơn người nhận. Kỳ thật, hiện tại chúng ta đã có bạn bè buổi chiều đến nghe giảng. Nhất định có người đã mời người bạn tốt nhất của bạn cùng đến. Có người bạn nào làm như vậy hay không? Ngay khi chúng ta mời người bạn tốt nhất của mình đến, để họ ở ngay trong buổi giảng này, có thể có được quan niệm quan trọng nhất của cả đời, nội tâm của bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Rất hoan hỷ. Vậy như vừa dặn gặp được tiết mục này, họ liền biết được phải làm thế nào dạy tốt con cái, để con cái hiểu được hiếu đạo. Họ có được cái quan niệm này, sau này con cái của họ chân thật hiểu được hiếu đạo, thì người bạn này của bạn ngủ đến nửa đêm thì sao? Mỉm cười mà dậy. Bạn không chỉ đem hạnh phúc của chính mình để chính mình hưởng, còn cho người khác cùng hưởng. Cho nên xin thưa với các vị, chúng ta hồi tưởng lại một chút trong đời bạn, tất cả những gì làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là đưa ra để chọn lựa, đều là chọn lựa. Nên nói là khó nhất của đời người không phải là phấn đấu, mà là chọn lựa. Các vị bạn hữu, đời sống của bạn đã từng đưa ra những gì để chọn lựa? Nhân sanh từng giây từng phút đều là đang chọn lựa. Hiện tại có đang chọn lựa hay không? Hiện tại ở bên dưới nói, hôm nay mệt quá, ta phải ngủ gật thì khỏe. Vậy thì chọn lấy ngủ gật hay nỗ lực nghe giảng, tạo thành kết quả thế nào? Quyết không như nhau. Tục ngữ có câu, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả lầm chồng. Câu nói này trước và sau đều là chọn lựa. Nam sợ chọn sai nghề, cho nên phải chọn lấy cái gì? Nghề nghiệp. Nữ sợ gả lầm chồng, phải chọn lấy thế nào? Chọn xứng đôi. Kỳ thật hai thứ này có một quan hệ giống nhau, chính là bạn muốn nhìn người phải nhìn được rất chuẩn. Thí dụ nói bạn chọn lấy nghề nghiệp này, chọn đúng nghề nghiệp rồi, còn phải đối với chủ quản, họ mới có thể đề bạt bạn, họ mới có thể thành tựu bạn. Cho nên xem năng lực của người có quan trọng không? Rất quan trọng. Nữ sợ gả lầm chồng, gả lầm chồng rồi có được hạnh phúc hay không? Việc này rất khó. Giả như đúng với mong muốn rồi thì sự nghiệp của bạn liền sẽ phát triển rất tốt. Tiến thêm nữa, gia đình của bạn sẽ rất an định. Cho nên đưa ra chọn lựa thì đời sống mới có được hạnh phúc. Đời sống còn chỗ nào cần phải chọn lựa nữa? Sáng nay ai đã ăn sáng thì đưa tay lên. Ồ, rất nhiều. Xin để tay xuống. Người không ăn sáng đưa tay lên. Ồ, có một vài bạn chưa ăn. Các vị bằng hữu, không ăn sáng, chúng ta đã bước thêm một bước. Đến sức khỏe không tốt là chọn lựa. Cho nên bạn chọn lựa đúng rồi, thân thể liền khỏe. Chọn lựa sai thì sức khỏe sẽ không tốt. Nếu sức khỏe không tốt, vậy đời sống có hạnh phúc không? Không thể nào. Cho nên bạn đưa ra chọn lựa từng ly từng tí cho cuộc sống, vậy mới có thể đưa bạn đi trên con đường đại đạo hạnh phúc. Cho nên chọn thức ăn cũng rất quan trọng. Còn chọn bạn, chọn bạn vô cùng quan trọng. Nên có câu ra ngoài nhờ bạn bè. Thế nhưng chúng ta suy xét một chút, người vợ hiện tại còn có người làm cha mẹ, đều đang lo lắng chồng của họ kết giao lầm bạn. Giả như họ kết giao lầm bạn, giờ ở nhà cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ được tốt, cha mẹ của họ cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Cho nên bạn phải để trẻ nhỏ, để chính mình hiểu được, chọn lấy bằng hữu chuẩn mực, thì đời sống của bạn mới có được hạnh phúc. Bạn chọn lấy đúng bạn rồi thì gia đình của bạn mới có được hạnh phúc. Đời người cũng phải chọn lấy khinh trọng, nhanh chậm. Việc gì thì phải nên làm trước, việc gì thì phải nên làm sau. Thứ tự trước sau cũng phải đưa ra chọn lựa. Chúng ta thường nói chí yếu mạc nhược giáo tử. Đời người, việc lớn thứ nhất phải dạy tốt con cái. Giả như con cái chúng ta không được dạy tốt thì đời nay bạn có được hạnh phúc không? Con người này có phước báo không? Đời sống của người này có thể trải qua được tự tại không? Năm cuối đời của họ quyết định ở con cái có hiểu việc hay không, có hiếu thuận hay không. Giả như dưỡng dục ra con cái không biết chuyện, nửa đời sau của chúng ta phải làm sao? Rất khó sống. Không biết được hôm nay con cái lại sẽ cho ta diễn đoạn kịch nào, để cho ta thâu thập tàn cuộc. Cho nên giáo dục con cái là giáo dục tốt. Bạn đem giáo dục con cái đặt lên hàng đầu, đặt ở vị trí quan trọng, vậy thì nặng nhẹ nhanh chậm bạn phải chọn lựa. Phải làm thế nào dạy con cái? Làm thế nào để dạy tốt được con cái? Nào các vị bằng hữu, làm thế nào để dạy tốt được con cái? Gia trưởng hiện tại cảm thấy cái gì là giáo dục? Xin hỏi cái gì là giáo dục? Thân giáo. Nào các vị bằng hữu, chúng ta vỗ tay cổ vũ cho vị này. Loại đáp án này đều không có xuất hiện ở trên người 30-40 tuổi, đều là trên người trưởng bối cao tuổi mới có được đáp án. Khi tôi diễn giảng ở Malaysia, tôi hỏi gia trưởng, cái gì gọi là giáo dục. Có một vị gia trưởng rất là thành thực, ông nói thi được 100 điểm. Ông ấy đáng được cổ vũ, bởi vì ông ấy không có chút hư ngụy nào. Ông đem cái nghĩ trong lòng của mình nói ra. Tôi dạy học trò tôi cũng rất chú trọng câu thông với gia trưởng. Mỗi lần đầu cùng gia trưởng nói chuyện, tôi thường hỏi gia trưởng. Tôi nói với các vị gia trưởng, ông cảm thấy giáo dục con cái là thái độ làm việc, làm người quan trọng cả đời hay không? Hay là đem số điểm của nó từ 98% kéo nó lên đến 100%? Vậy sự việc nào là quan trọng? Là người trước quan trọng hay là người sau quan trọng? Người trước. Ngay trước mắt là vậy, vẫn không có người nói đến người sau. Bạn xem gia trưởng của chúng ta có minh trí hay không? Nghe ra thì rất minh trí. Xin hỏi đại bộ phận gia trưởng đang làm công việc ở phía trước hay là đang làm công việc ở đoạn sau? Phía sau, phải không? Lần này con thi được mấy điểm, mau đem ra đây. Trong đầu chỉ là số điểm. Xin hỏi các vị gia trưởng, chúng ta phải xem lại. Chúng ta đều nói với trẻ nhỏ, làm người lời nói việc làm phải đi đôi. Vì tại vì sao chúng ta rõ ràng cảm thấy thái độ làm người làm việc quan trọng, kết quả trọng điểm là để ở trên số điểm. Vì sao có thể như vậy? Kỳ thật không thể trách gia trưởng của chúng ta, bởi vì họ chưa thể nhận ra được làm người làm việc đối với cả đời của đứa bé có sự ảnh hưởng dài lâu to lớn cỡ nào. Còn số điểm 100 điểm lập tức xem thấy được, hơn nữa còn có thể đem ra nói. Con trai tôi tam khoa tứ khóa đều 100 điểm. Chúng ta phải bình lặng mà suy xét. Ngày nay chúng ta đem trẻ nhỏ hướng chúng đi trên con đường của số điểm. Xin hỏi chúng sẽ đi đến đời sống như thế nào? Bạn có thể xem thấy được hay không? Bạn mong muốn thúc đẩy chúng đi trên con đường này, bạn cũng phải tường tận chúng ta đang đẩy trẻ nhỏ đi về hướng nào. Danh lợi. Các vị gia trưởng, tôi cũng là sản vật của chủ nghĩa học vị. Các vị có thấy ra được không? Có thấy ra được không? Các vị thật quá nhân từ, không muốn tổn hại tôi ngay trước mặt. Tôi chính là sản vật của chủ nghĩa học vị. Tôi còn nhớ, khi tôi đang đi học sơ trung, khi thi chỉ thi được 98 điểm, làm tôi khóc đến nửa ngày. Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó muốn được là ưu tú của lớp, kém đi 2 điểm. Vậy như nếu không được ghi vào thì phải làm sao? Nhân sinh của tôi kể như tiêu rồi. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Tại vì sao tôi phải cảm thấy nghiêm trọng đến như vậy? Bạn xem, chúng ta vừa mới lên sơ trung, cái tâm sợ được sợ mất nghiêm trọng đến như vậy. Một đứa nhỏ sợ được sợ mất, cả đời này có được hạnh phúc không? Thường hay phiền não đông, phiền não tây. Cho nên, chủ nghĩa học vị chính là chỉ nghĩ đến số điểm của chính mình, muốn đạp lên người khác. Cho nên dũng dĩ, tôi đáng nên có tâm huyết của Phạm Trọng Yêm. Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc di lạc. Kết quả bởi vì chủ nghĩa học vị chỉ nghĩ đến đánh bại người khác. Tôi nghĩ lại khi còn đi học cao trung, vừa phát sổ điểm đều lướt nhìn người khác bao nhiêu điểm. Giả như số điểm cao hơn ta, nội tâm của ta như thế nào? Rất là khó chịu. Mặt lớn mặt nhỏ thật khó coi. Nhân cách như vậy có thể có được hạnh phúc không? Chúng ta phải suy xét. Tôi nhớ được khi tôi tốt nghiệp đại học, vì lúc đó ở bên trong cửa tiệm gặp được một bạn học lúc sơ trung. Mỗi lần thi anh ấy đều hạng nhất, ở ngay trong ấn tượng của tôi, hạng nhất trong lớp giỏi. Ngay khi anh ấy tốt nghiệp ra trường, bởi vì thời gian dài vùi đầu ở trong đống sách, cho nên năng lực tiếp xúc với người đặc biệt kém. Vừa nói đến kinh nghiệm làm việc trong xã hội, anh ấy liền rung lên. Anh ấy nói, có người tại vì sao mà khủng khiếp vậy? Tôi cảm thấy rất sợ khi tiếp xúc với họ. Bạn xem, năng lực tiếp xúc với người của anh ấy rất thấp. Cũng như vậy, tấm lòng bao dung với người khác cũng không hình thành. Cho nên, đời sống của anh ấy như vậy, không thể nào có được hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau suy xét. Chúng ta để trẻ nhỏ đi con đường chủ nghĩa học vị, khi chúng ra trường có thể lấy được tiến sĩ, thạc sĩ rất nhiều. Xin hỏi hiện tại mức độ thất nghiệp nhiều nhất là học vị nào? Hiện tại tốt nghiệp cao trung thì không thất nghiệp. Vì sao vậy? Lao động, rửa bát, quét dọn, họ bằng lòng làm, cho nên họ không bị thất nghiệp. Trái lại, tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh, cảm thấy mức lương đó quá thấp, không bằng lòng làm. Các vị bằng hữu, xin hỏi đại học, thạc sĩ đã cho đứa nhỏ thái độ gì? Không thể cúi xuống. Nhân sanh phải có thể cúi thì mới có thể vươn lên. Tốt. Hiện tại mỗi năm học sinh tốt nghiệp trên đại học số lượng rất là nhiều. Thế nhưng có rất nhiều người đang thất nghiệp, có hay không vậy? Chúng ta cùng nhau suy xét một chút. Đây là từ trong thể chế giáo dục đã bồi dưỡng nhân tài hơn 10 năm. Khi ra trường thì không dùng được. Ra trường rất nhiều. Thế nhưng các vị giả như có bạn bè, họ là chủ xí nghiệp, họ là chủ quản của công ty, thậm chí là chủ quản cơ quan nhà nước. Bạn tự hỏi họ xem, thanh niên hiện tại có nhân tài thật sự hay không? Họ sẽ trả lời thế nào? Họ sẽ nói với bạn, không tìm được nhân tài. Máy móc giáo dục vẫn luôn sản xuất ra, kết quả các xí nghiệp cảm thấy không dùng được. Cho nên các vị gia trưởng, nếu như bạn nói với con của bạn, con chỉ cần thi cử là đủ rồi, các việc nhà con không cần phải làm, bạn luôn bảo chúng thi cử, mãi lo thi cử để đi lên, sau khi tốt nghiệp đại học rồi bảo đảm con có đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Có gia trưởng nào đưa ra tiêu chuẩn này với con của bạn không? Bạn sẽ bị thất vọng. Dường như nói với chúng, chỉ cần con đi học cho tốt thì về sau con sẽ được thuận buồm xuôi gió. Không thể có việc này. Hiện tại không có, về trước có hay không? Về trước cũng không có. Hôm nay chúng tốt nghiệp đại học rồi. Giả như chúng không biết cách làm người, không biết sống hòa thuận với người, cơ hội có tốt hơn cũng sẽ vụt mất ngay trước mặt chúng. Vì bạn nói với con của bạn, chỉ cần con học thẳng lên trên, các gì khác không cần phải làm, trẻ nhỏ sẽ có một thái độ kém khuyết, chính là lòng trách nhiệm. Một đứa nhỏ có lòng trách nhiệm, chúng mới chịu gánh vác. Thế nhưng bạn nói với chúng, cứ học thẳng lên trên thì tốt rồi, kỳ thật chúng đi học là gì cái gì? Xem mặt của ai vậy? Xem mặt của cha mẹ. Như vậy mà học. Cùng một đứa bé hiếu tâm, vậy thì hoàn toàn không như vậy. Đứa bé có hiếu tâm thì chúng phải để cha mẹ an lòng. Chúng hy vọng về sau có thể làm cho đời sống của cha mẹ được tốt hơn. Cho nên chúng không ngừng nâng cao năng lực cùng đức hạnh của chính mình. Đứa bé như vậy sẽ phát triển rất tốt. Các vị bạn hữu, bạn cần hiểu rõ một chút. Chủ xí nghiệp cùng doanh nghiệp chân thật thành công không phải là trình độ cao nhất. Không phải là cao nhất. Vì chúng ta phải trùng tân suy nghĩ đến một góc độ khác. Chủ xí nghiệp cảm thấy không tìm ra được nhân tài. Xin hỏi chủ xí nghiệp cần đến nhân tài như thế nào? Vấn đề này không thấy được, phải đi hỏi tiến sĩ. Mà trong lòng mỗi một người đều có đáp án. Bởi vì đời sống chúng ta đã đi qua, cũng thấy được không ít người thành công, cũng có người thất bại. Các vị bạn hữu, bạn cảm thấy người thành công phải đầy đủ những tố chất gì? Có bạn nào nói ra nghe thử? Các vị không nên mê tín, nhất định phải có nhiều học vị thì mới có đáp án. Rất nhiều đáp án là một người tâm bình lặng lại liền có ra được đáp án. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Nào, bạn cảm thấy tố chất thế nào mới có thể làm cho đời sống có được thành công? Ô, thành thật, lòng trách nhiệm, khiêm tốn. Còn nữa hay không vậy? Tín dụng, lòng nhẫn nại. Chúng ta có thể cho ra một quyển sách rồi. Tố chất thành công. Tôi không gạt bạn, bạn đến nhà sách, phần nhiều đều là những lời nói này. Tốt, đã biết được rồi. Vì sao người đầy đủ tố chất như vậy mới là nhân tài chân thật? Vậy xin hỏi, chúng ta dạy trẻ nhỏ có thành thật không? Rất nhiều gia trưởng cảm thấy thành thật là quan trọng. Sau đó trong lòng nghĩ, giả như quá thành thật ra ngoài bị người ta ức hiếp thì phải làm sao? Lòng tin này liền có sự đắn đo. Giả như rất khiêm tốn, luôn bị người ta đè xuống thì phải làm sao? Cho nên lòng tin là căn bản. Bạn có chân thật tin tưởng, có đủ những tố chất này, vì sao đời sống của chúng sẽ chân thật thành công? Kỳ thực, chủ xí nghiệp đều đã phát hiện ra sự thật này. Phương Tây quản lý qua mấy mươi năm, chú trọng ở quản lý phẩm chất. Phẩm chất gì vậy? Phẩm chất, sản phẩm, vật phẩm. Cho nên họ gọi là TQM, quản lý toàn diện phẩm chất. Quản lý học mấy mươi năm qua đều cường điệu. Ngày nay ta phải làm mệ khắc phong. Chỉ cần làm tốt mệ khắc phong, làm cho nó có sức cạnh tranh mạnh, ta liền có thể gối cao đầu mà ngủ. Cho nên điểm chú trọng của họ phải làm ra món đồ cho tốt. Kết quả gần 10 đến 20 năm phát sinh ra một số vấn đề. Vào năm 1995, nước Anh có ngân hàng hơn 200 năm, gọi là ngân hàng Bá Linh. Cơ nghiệp của họ hơn 200 năm. Bởi vì một nhân viên của Singapore lạm dụng công khoản, cơ nghiệp của hơn 200 năm không có cánh mà bay, liền sụp đổ. Các vị bằng hữu, tư duy của phương Tây xảy ra vấn đề thì thế nào? Nhanh chóng giải quyết. Đây gọi là đau đâu trị đó. Đau đâu trị đó có phải là phương pháp tốt không? Không phải là phương pháp tốt. Cũng giống như sức khỏe hôm nay bị xấu đi, đã bị bệnh ung thư, có dễ xử lý không? Không dễ xử lý. Cho nên học vấn của Trung Quốc là không phải trị bệnh, mà trị lúc chưa bệnh. Khi chưa bị bệnh thì phải phòng ngừa. Còn khoa học phương Tây tuy là kỹ thuật rất phát triển, thế nhưng họ chuyên môn xử lý cái gì? Bệnh trạng. Ung thư ruột thì lập tức cắt bỏ, gan thì cắt gan. Cắt rồi có hết hay không? Ngay chỗ đó không việc gì, qua 2 năm thì chỗ khác xảy ra việc. Ung thư ruột, tế bào ung thư, bạn không nên dùng tâm thù hận đối với nó, bởi vì có người muốn hại nó nên nó mới phát tác như vậy. Ai đem tế bào ung thư hủy diệt đi? Các vị bằng hữu, trên mỗi người đều có tế bào ung thư, chỉ cần muốn hủy hoại nó thì nó phát tác lớn lên. Bởi vì tình trạng sức khỏe của chúng ta đã 10 năm, 15 năm ta đã bỏ rơi nó rồi. Cái thân này nếu thật muốn hư cũng không phải dễ, bởi vì nó rất là tinh mật. Cho nên đem ung thư cắt bỏ đi, tuyệt nhiên không phải giải quyết căn bản vấn đề. Không chỉ không giải quyết được căn bản vấn đề, mà còn đồng thời sinh ra tác dụng phụ. Cho nên rất nhiều người bệnh ung thư, sau khi họ đi tiếp nhận một số trị liệu, ngày tháng sau đó đều sẽ rất là khó qua. Kỳ thực xử lý tế bào ung thư, xin đưa ra một thí dụ, cũng giống như kéo một bao rác để ở trên đất vậy. Có rất nhiều dáng đều chạy đến, bạn rất là tức giận. Làm gì mà nhiều dáng đến vậy? Lập tức lấy thuốc diệt côn trùng ra, phun chết hết, vấn đề giải quyết rồi. Tốt, sau khi bạn rời khỏi, qua 10 phút sau, vì sao lại đến nữa? Dáng lại đến nữa. Cho nên tư duy của người hiện tại chính là giải quyết bệnh trạng, cắt bỏ đi bệnh trạng. Người bạn trai này không tốt, đổi đi. Người bạn gái này không tốt thì đổi luôn. Có giải quyết được vấn đề hay không? Không phải người bạn trai không tốt, cũng không phải người bạn gái không tốt. Là ai không tốt vậy? Chính mình đều không có học qua bao dung, không học được thương yêu người khác. Ngay căn bản vấn đề không thể giải quyết, có đổi thêm vài người nữa thì có ích gì không? Cũng không ích gì. Cho nên giải quyết vấn đề phải giải quyết từ căn bản. Hiện tại người phương Tây đã phát hiện, thì ra vẫn còn một nhân tố quan trọng càng ảnh hưởng xí nghiệp hơn là làm ra món đồ tốt, chính là đức hạnh của công nhân. Năm 2001, tập đoàn An Long, xí nghiệp lớn thứ 7 toàn cầu, doanh nghiệp mỗi năm doanh thu 1.000 ức Mỹ Kim. Bởi vì hai chủ quản cao cấp lạm dụng công khoản của công ty, xí nghiệp lớn thứ 7 toàn cầu cũng phải sập. Cho nên hiện tại người phương Tây chú trọng liên kết xí nghiệp toàn cầu, hiện tại thúc đẩy TEM quản lý luân lý đạo đức toàn diện, đang yêu cầu nâng cao tố chất của công nhân, tố chất đạo đức. Có thể giải quyết hay không? Người phương Tây cảm thấy có thể giải quyết hay không? Các vị bằng hữu, người hiện tại có một nhận biết sai lầm. Họ cảm thấy tiền tài là vạn năng. Chỉ cần có tiền thì liền có thể dạy tốt được con cái của ta chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại có rất nhiều cách nói, có loại quan điểm này hay không? Có. Cho nên người nước ngoài rất có khí phách. Năm 2002, Hoa Kỳ chuyên môn cường điệu giáo dục luân lý, đạo đức, còn đặc biệt đưa ra ngân sách. Ban đầu vốn là 2 tỷ rưỡi, điều chỉnh lên đến 7 tỷ rưỡi. Đã điều chỉnh lên gấp 3 lần. Có hữu dụng hay không? Bạn cảm thấy có khí phách hay không? Kết quả đồng thời họ làm một cuộc điều tra, nhằm vào hơn 8.000 học sinh trung học, làm một cuộc thăm dò. 71% trẻ nhỏ lấy cắp tiền, 68% trẻ nhỏ đánh người, 35% trẻ nhỏ ăn cắp đồ trong siêu thị. Trong lần thăm dò này có một vấn đề, phía sau đó có một vấn đề. Xin hỏi, bạn cảm thấy đạo đức của bạn có cao thượng không? Đáp, học sinh trung học đạo đức cao thượng, cao đến 96%. Các vị bằng hữu, 71% lấy cắp tiền, 68% đánh người, 35% ở trong siêu thị ăn trộm đồ. Kết quả, kết luận của họ, trẻ nhỏ cảm thấy, 96% trẻ nhỏ cảm thấy chúng phẩm đức cao thượng. Xin hỏi một nhóm này, trẻ nhỏ của thời đại này, chúng nương tựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Tiêu chuẩn của ai vậy? Ai là tiêu chuẩn? Chính nơi chúng. Xin hỏi, loại thái độ này của trẻ nhỏ là học với ai vậy? Vậy như lãnh đạo quốc gia của chúng, động đậy một chút thì mang quân đội đi đánh người. Sau khi đánh xong trở về nói, này các bạn nhỏ, các bạn không nên đi đánh lộn với người. Phải chú ý đến lời dạy bảo này. Chúng có nghe hay không? Không nghe. Cho nên người nước ngoài, cái thứ nhất, họ có nắm được cương lĩnh của giáo dục hay không? Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng. Giáo dục không phải nói nhiều là hữu dụng. Cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hữu dụng. Quan trọng nhất là ở trong thuyết văn giải tự, đem nó điểm ra. Cái gì gọi là giáo? Thượng sở thí, hạ sở hiệu, gọi là giáo. Giáo là dưỡng tử sự tác thiện giả. Mới có hai hàng chữ này đã nói ra được trung tâm của giáo dục. Các vị bằng hữu, bạn có lòng tin đối với trí tuệ của lão tổ tông, tuyệt đối có thể thâm nhập được kinh điển. Bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn, bạn càng đọc sẽ càng bội phục. Cho nên trong giáo dục quan trọng nhất, cái thứ nhất phải dạy đúng sự việc. Cho nên dạy cho làm thiện. Ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm lương thiện. Trong vô hình trung, chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc. Mà chúng ta làm thế nào dạy chúng những hành vi thiện này? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình trung sẽ bị cảm động rất sâu. Các vị bằng hữu, bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không? có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Giả như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét, bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không có diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người chung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với bạn. Bởi vì nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Chỉ cần có người làm ra thì nhất định có người cảm động, có người làm theo. Ở Thẩm Quyến có một cô giáo. Ban đầu cô ấy cũng là một khoảng thời gian học tập văn hóa Trung Quốc. Và lúc đó tôi đang ở Hải Khẩu. Ngày 15 tháng 3 năm rồi, Thẩm Quyến có một số thầy cô mời tôi qua bên đó để giảng bài. Kết quả, họ liền hỏi cô giáo của tôi rằng: "Vị thầy giáo này muốn giảng cái gì?" Cô này liền nói với họ: "Vị thầy giáo này muốn giảng Đệ Tử Quy." Kết quả họ liền nói: "Đệ Tử Quy có gì để giảng? Cái đó chẳng phải để trẻ nhỏ học hay sao? Tại vì sao công giảng luận ngữ chứ?" Kết quả, cô giáo này tuy là nói như vậy, thế nhưng cũng đi nghe tiết giảng thứ nhất. Sau khi nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhiều đạo lý rất cơ bản để làm người đều vẫn chưa áp dụng được. Cho nên cô liền điều chỉnh lại thái độ của cô, rất nỗ lực học Đệ Tử Quy. Trước khi chưa học Đệ Tử Quy, đã xem qua rất nhiều sách thánh hiền, cảm thấy chính mình thiện căn rất là sâu dày. Có lúc còn bội phục chính mình. Kết quả sau khi học Đệ Tử Quy rồi, cảm thấy ngay đến hiếu cũng chưa có làm xong, phải cố gắng kiểm thảo. Các vị bằng hữu, là cảm thấy chính mình thiện căn sâu dày tốt, hay là cảm thấy chính mình vẫn chưa học tốt được thứ gì? Người trước tốt hay là người sau tốt? Người trước thì có đời sống không nhận định được rõ ràng, người sau biết khiêm tốn mà dụng tiếng. Cho nên chúng ta nói tu hành, tu hành phải tu sửa hành vi, phát hiện lỗi lầm của chính mình, bạn mới có thể càng ngày càng tường tận. Phải nên làm một người tường tận mới tốt. Cải đổi lỗi lầm của chính mình, đây gọi là chân tu hành. Cho nên khoảng tháng năm cũng là ngày lễ cha mẹ. Vị cô giáo này vừa lúc cô cũng trở về quê nhà, học rồi phải làm. Cho nên cô muốn cảm tạ ân dưỡng dục của cha mẹ. Vì lúc đó cũng là sinh nhật của cô. Các vị gia trưởng, trẻ nhỏ hiện tại sinh nhật, vậy thứ nhất chúng nghĩ đến cái gì? Bánh kem. Còn gì nữa không? Vậy con phải làm thiện vậy. Xin hỏi cái ý niệm thứ nhất nghĩ đến bánh kem là thiện không? Cho nên phản ứng của rất nhiều trẻ nhỏ đều là hiện rõ ra kết quả của giáo dục. Chúng ta phải bình lặng mà quan sát. Hạt giống này đã gieo đúng chưa? Hay là đã gieo sai rồi? Phải cẩn trọng mà suy xét. Cơ hội giáo dục tốt đến như vậy, phải nên làm cho chúng việc thứ nhất là nghĩ đến sinh nhật, chính là ngày bị nạn của mẹ. Phải nhớ lấy mẹ mang thai, lao nhọc, sanh đẻ, khổ cực. Phải làm cho chúng khởi lên lòng tri ân, báo ân. Đó gọi là giáo dục. Cho nên khi cô giáo này quay về, cô muốn cảm tạ cha mẹ, liền đem ra ba cái ghế. Lúc đó cũng có bà ngoại của cô ở đó, liền mời bà ngoại, cha mẹ ngồi trên ghế. Kết quả, mẹ của cô tương đối mẫn cảm. Bà nói: "Con gái rốt cuộc con muốn làm việc gì vậy?" Cô giáo này liền cùng mẹ của cô cùng ba vị trưởng bối này nói. Cô nói, con đã sống qua hơn 30 năm rồi, đã làm cho cha mẹ biết bao lo lắng. Hiện tại con đã bắt đầu học tập giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên từ nay về sau, con phải là một đứa con gái hiếu thuận, không để cho bà và cha mẹ phải bận tâm. Còn ân dưỡng dục hơn 30 năm, con sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Hôm nay cũng là gặp lúc sinh nhật của con phải chân thành cảm tạ cha mẹ. Cho nên hôm nay muốn hành lễ 3 lần quỳ, 9 lần cúi đầu. Cô giáo này lạy xuống cái lạy đầu tiên, mẹ của cô lập tức liền rơi nước mắt. Các vị bằng hữu, đây là nước mắt gì? Giọt lệ an ủi. Kỳ thật người làm mẹ không hề nghĩ đến con cái phải đền đáp thứ gì. Thế nhưng con cái có chút tâm hiếu thuận liền sẽ làm cho họ rất an ủi. Dưới vòm trời ai là người khờ nhất? Mẹ là người dễ gạt nhất. Không cần đền đáp, bạn nói cho họ nghe lời ngon lời ngọt, đối với họ có chút tâm hiếu thuận thì họ liền mãn nguyện lắm rồi. Cô giáo này lạy xuống lạy thứ hai. Con của cô là một học sinh tiểu học lớp 3, lập tức đến đứng bên cạnh chồng của cô, bắt đầu bóp nắng cho ba mình. Con trai cô dường như cảm thấy ở trong không khí như vậy, không làm gì đó thì thật là khó chịu. Lời dạy không lời. Cái tâm hiếu hạnh này của mẹ đã làm cho con cô bị cảm động rất mãnh liệt. Cho nên chú cảm thấy hiện tại phải nên phục vụ cho ba chú một chút. Cho nên thân giáo vô hình đã cảm hóa, sức mạnh rất là to lớn. Đứa bé này khi trở lại gia đình, bước vào cửa liền dõng dạc nói với cha mẹ của chú: cha mẹ ơi, năm tới sinh nhật của con cũng là cha mẹ. Đó là giáo dục trên làm dưới bắt chước. Có cần phải tốn tiền không? Việc chân thật quan trọng của đời người, tiền không có tác dụng gì lớn. Từ chỗ này chúng ta hãy hồi tưởng lại một chút. Người phương Tây, họ phát hiện đức hạnh rất quan trọng. Đó đều là lúc đã xảy ra vấn đề. Cho nên họ hiện tại phải lo đi giải quyết. Xin hỏi họ biết cội gốc của đức hạnh ở đâu không? Phải có thể trị gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên hiện tại xí nghiệp lớn của họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền để bồi huấn. Dùng lời tục ngữ của phương Đông gọi là lâm nguy mới ôm chân Phật. Xin hỏi thân và lực của một người, một người có thái độ lễ mạo, có thể trong 2 tháng luyện thành hay không? Giả như chúng vốn dĩ rất khô cứng, không biết cười, lập tức rèn luyện 2 tháng, muốn họ cười với mọi người, tin tưởng khi khách hàng bước vào xem thấy họ cười thì toàn thân sẽ nổi da gà, rất không tự nhiên. Bởi vì nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi của bạn về lại bên họ, mà không phải là tôn kính người từ trong nội tâm. Người Trung Quốc cắm cái gốc đức hạnh vào từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cắm được gốc. Từ nhỏ không dạy, cậu bất giáo, tính nải thiên, khi đã lớn khôn rồi mới muốn kéo chúng trở lại thì sẽ rất khó khăn. Cho nên nhất định phải dạy từ nhỏ. Cho nên trong dịch kinh có một câu nói rất quan trọng: mông dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Chữ mông này là đại biểu Thiên địa sơ khai, vạn vật đều còn rất mềm yếu, và lúc này phải cố gắng bảo hộ chúng, cố gắng dưỡng dục chúng. Cho nên giáo dục này dẫn đến giáo dục trẻ nhỏ, chính là khi đứa bé còn nhỏ phải nuôi dưỡng chánh khí hồn nhiên của chúng, thái độ đối nhân xử thế chuẩn xác. Bạn nuôi dưỡng tốt chúng, cái công đức này rất thần thánh. Nếu như nuôi ra một Phạm Trọng Im, chà, là thánh công đó. Hiện tại muốn nuôi ra một Phạm Trọng Im có dễ không? Vì sao không dễ? Hiện tại bạn nuôi dưỡng đứa bé rất hiếu thuận, chúng lập tức là một điểm hồng trong đám rừng xanh. Ở Tâm Quyến chúng ta có rất nhiều đứa nhỏ đang học giáo huấn của Thánh Hiền. Lần này trở lại quê hương đều làm cho tất cả trường bối đều phải kinh ngạc. Hiện tại còn thấy trẻ con cúi đầu đến 90 độ, họ đều ngẩn cả người ra, xem thấy rất là hoan hỷ, không biết là bao đỏ nhiều đến bao nhiêu. Có một lần, một đứa bé cùng ngồi ăn cơm chung với mọi người. Tất cả người lớn khi thức ăn bưng lên rồi, lập tức ra tay gắp thức ăn. Đột nhiên xem thấy đứa bé đó cúi đầu đọc qua cái gì đó có câu có kệ. Vốn dĩ họ muốn gắp thức ăn rồi, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, đều ngưng lại. Đợi đứa bé này sau khi đọc xong, liền hỏi nó: "Vừa rồi con đọc cái gì vậy? Vì sao không mau ăn đi?" Đứa bé này nói với trưởng bối cả bàn rằng: "Con vừa đọc bài cầu nguyện trước khi ăn cơm, cảm tạ ơn cha mẹ nuôi dưỡng, cảm tạ ơn thầy giáo khó nhọc đã dạy bảo, cảm tạ sự lao nhọc khốn khó của nông phu và tất cả những người đã bỏ ra công sức." Những người trưởng bối này thật là cầm đũa không dựng nữa. Chúng ta chỉ là nghĩ đến phải ăn, đứa nhỏ này trái lại mang cái tâm cảm ơn có thể thường giữ ở trong lòng. Các vị bằng hữu, đứa bé này hạnh phúc không? Người sống ngay trong biết ân thì đặc biệt hạnh phúc. Cho nên bạn có thể chân thật dạy tốt được chúng rồi, chúng nhất định sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người. Chúng nhất định là Phạm Trọng Im đương thời. Cho nên làm gia trưởng chúng ta phải định vị môn dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Đứa bé ngay từ nhỏ đã được cắm gốc những trí tuệ của thánh hiền nhân. Các vị gia trưởng, bạn có cần lo lắng khi lớn lên chúng không có công việc không? Nếu bạn còn lo lắng thì gọi là lo cái gì không đâu. Cho nên bạn phải mở rộng cái nhìn, đời sống mới có thể được rộng mở. Tâm lượng nhỏ thì cả đời của bạn sẽ sống trong sợ được sợ mất. Gần đây tôi nghe một người bạn nói, có rất nhiều xí nghiệp lớn đều đến một đoàn thể, mà cái đoàn thể này chuyên môn thúc đẩy học thuyết nhà nho. Đến đoàn thể này để tìm một số thanh niên. Những xí nghiệp này nói, hiện tại người bên ngoài không nói lời thành thật, không có lòng trách nhiệm, cho nên họ dùng thì tâm thần bất an. Họ chủ động đến đoàn thể học tập, học thuyết thánh hiền để tìm nhân tài. Cho nên các vị gia trưởng, đứa nhỏ của bạn hiện tại giả như cắm cái gốc này là hiểu được làm thế nào làm người làm việc. Bạn đã làm cho chúng ngay một đời này đứng vững không hề ngã. Tốt. Vừa rồi chúng ta đã nhắc đến chọn lấy giáo dục, Các vị gia trưởng, chọn lựa hiện tại của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn có thể ảnh hưởng ai? Người cả nhà của bạn. Không chỉ người nhà của bạn, con cháu nhiều đời đều sẽ bị ảnh hưởng. Các vị bằng hữu, bạn đã từng nghĩ qua quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con cháu, xin đưa tay lên. Nào, chỗ ta khích lệ những bằng hữu này. Nhân sanh giống như đánh một ván cờ. Nếu như suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều là đắn đo, vì mỗi bước đi bạn đều là không thể định, như vậy được hay không? Thế kia có tốt không? Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể xem thấy 100 bước nên đi thế nào, 200 bước hoạch định như thế nào, vậy thì đời sống của con cái bạn sẽ qua được thung dung. Đời sống của con cái bạn cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn. Cho nên khi họ suy nghĩ đến chọn lựa của ta sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp, tin tưởng họ, giáo dục đời này của họ sẽ rất là cẩn thận, sẽ rất là dụng tâm. Bởi vì họ đã suy nghĩ xa đến như vậy. Hiện tại có người suy nghĩ đến như vậy không nhiều. Người xưa của chúng ta có suy nghĩ đến như vậy không? Rất nhiều. Cho nên gia huấn của chúng ta phải là nhiều hơn trên toàn thế giới. Chúng ta đã nghe qua Liễu Phạm Tứ Huấn, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, Nhan Thị Gia Huấn, còn có Gia Cát Lượng, còn có rất nhiều thánh triết nhân đều có thái độ như vậy, đem trí tuệ của nhân sanh truyền thừa lại. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ đến chọn lựa của bạn rất quan trọng. Đời sống muốn đưa ra chọn lựa cần phải chuẩn bị cái gì? Ông nội của tôi không có đi học, một chữ cũng không biết. Ông là người bắt cá. Anh em của ông đều làm nghề này. Không chỉ anh em của ông bắt cá, con cái của anh em ông học được sơ trung, vẫn chưa tốt nghiệp, thì cùng nhau đi bắt cá. Mà cảm thấy thế nào? Thoải mái nhiều. Con của tôi đã giúp tôi bắt cá rồi, họ không cần phải mệt như trước đây nữa. Như vậy có tốt không? Ngay lúc đó thì rất tốt, đúng không? Thế nhưng ông nội tôi cảm thấy đời sống bởi vì không có đi học, không có trí tuệ, rất đáng thương. Cho nên ông kiên trì, có khổ đến thế nào cũng phải để cho con đi học. Do bởi chọn lựa này, phán đoán này, đến đời cha tôi có 5 đứa con, có 1 tiến sĩ, 3 người tốt nghiệp đại học, 1 người tốt nghiệp cao trung. Đến đời này của chúng tôi toàn bộ đều là trên đại học, đã có được 2 tiến sĩ, đều là do chọn lựa của ông nội. Ngay thời đại này, học lực của tôi là thấp nhất, dáng người của tôi cũng thấp nhất. Cho nên làm bậc trưởng bối của người phải cẩn trọng với chọn lựa của bạn, sức phán đoán của bạn. Tốt rồi, tiết học đầu của chúng ta chọn lựa đến chỗ này. Cảm ơn mọi người. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bản thân này đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.